Những siêu kỹ năng rất con gái. Kỹ năng số 48. Chống rối cho mái tóc. Với phần nội dung kỹ năng, tóc rối sẽ không còn là nỗi đau thể xác lẫn nỗi đau tinh thần đối với bạn đâu. Bước 1. Dùng nước ấm làm ướt tóc, sau đó lấy ra một lượng dầu gội đầu vừa phải, thoa đều khắp tóc rồi massage cho dầu gội thấm vào tóc. Nhớ đừng có cố chải hay là kéo cho mượt ở những chỗ tóc rối, vì làm vậy chỉ càng khiến tình trạng mái tóc của bạn tệ hơn mà thôi. Bước 2. Xả nước thật kỹ để không còn dầu gội trên tóc, sau đó nhẹ nhàng bóp tóc cho ráo nước. Lấy ra một lượng dầu xả vừa đủ và loại xa lên tóc rồi massage. Với những phần tóc rối, hãy lấy thêm dầu xả và bôi trực tiếp dầu xả lên đó. Bước 3. Chải tóc bằng một cây lược răng thưa. Nếu dùng lược răng thường thì sẽ khiến tóc rối thêm. Kỹ thuật tuyệt đỉnh. Nhớ là không bao giờ chải tóc thẳng một đường từ chân tóc cho đến ngọn tóc, vì động tác này sẽ vô tình nhổ và làm gãy tóc của bạn. Thay vào đó, dùng một tay chia tóc thành từng lọn nhỏ và giữ chặt. Còn tay kia dùng lược chải nhẹ để giải quyết trước những chỗ tóc rối. Hãy bắt đầu từ những chỗ rối ở gần chân tóc trước. Ở mỗi chỗ thực hiện những nhát chải nhẹ để gỡ rối từ từ, chứ đừng có nên vội vàng. Chúng ta hãy tưởng tượng mái tóc của mình như những sợi len đang bị gút đầu. Sau đó, bạn sẽ luôn tự nhắc nhở mình là cần phải chải và chữa những chỗ tóc rối một cách thật nhẹ nhàng, sau cùng xả sạch dầu xả lên tóc. Mách nhỏ, khi chơi thể thao hay những lúc trời có gió mà bạn phải ra ngoài đường, thì hãy buộc tóc lên để tránh tóc bị rối nhé. Kỹ năng số 49. Cách xịt nước hoa. Một nguyên tắc quan trọng trong khi dùng nước hoa để tạo mùi cơ thể: ít mới là tốt. Nghe thì khá lạ, vì từ trước đến giờ bạn chắc chắn không phải là người đầu tiên hiểu sai nguyên tắc tạo mùi cho cơ thể đâu. Vậy thì ôn lại bài học làm đẹp từ hương thơm nhé. Xịt nước hoa khi nào thì hiệu quả nhất? Đó là sau khi vừa tắm xong, vì đây là lúc lỗ chân lông của bạn hấp thu mùi hương tốt nhất. Bước 1. Xịt hay chấm một ít nước hoa lên những vùng mạch đập như là cổ tay, sau gáy tay, thái dương, bên trong khuỷu tay, giữa ngực hay sau đầu gối. Đây là những vị trí mà hơi ấm của cơ thể sẽ giúp lưu mùi lâu hơn, đồng thời tỏa hương tốt hơn. Bước 2. Cuối cùng, xịt một ít nước hoa vào vùng không khí phía trước rồi bước qua khoảng không vừa được ướp hương này. Mách nhỏ, giữ những chai nước hoa trong đúng hộp gốc của chúng, vì nếu để bên ngoài, ánh sáng mạnh hay các mùi hương khác có thể làm chúng bị hỏng mùi. Kỹ năng số 50. Kỹ năng tạo dáng xinh khi chụp ảnh. Bạn gái nào hẳn cũng muốn bản thân mình tỏa sáng trong những bức ảnh đúng không? Hãy thử một số mẹo sau đây để biết xem phong cách tạo dáng nào là phù hợp cho bản thân nhé. Xoay người. Nếu đây là một bộ ảnh chụp đứng, bạn có thể xoay người đứng nghiêng so với ống kính máy ảnh. Sau đó nhẹ nhàng xoay phần thân trên lại và nhìn thẳng vào máy như hình bên. Hãy đặt một bàn tay chống lên hông thay vì duỗi thẳng cả hai tay. Vào tư thế chuẩn. Đây là tư thế khiến bạn có cảm giác như có một sợi tí hon bắt đầu từ phía cuối cột sống của bạn chạy dài lên thân trên rồi thò ra khỏi đỉnh đầu. Nhẹ nhàng kéo bạn đứng thẳng lên. Để có được tư thế làm tôn dáng vóc xinh xắn của mình khiến bạn trông cao hơn, hãy giữ thẳng vai, đồng thời thư giãn cả hai vai. Gương mặt thanh tú. Ngẩng cằm lên và tạo dáng sao cho người chụp ảnh sẽ chụp bạn từ góc hơi cao hơn so với khuôn mặt. Nếu chụp từ dưới lên, mặt bạn có thể sẽ bè ra hơn bình thường. Thư giãn và nghĩ đến những điều vui tươi. Hãy luôn là chính mình thay vì cưỡng ép để nặng ra một nụ cười gượng gạo. Thỉnh thoảng, việc hít sâu vào bằng mũi rồi thở mặn ra bằng miệng trước khi tạo dáng sẽ giúp cơ thể bạn thoải mái hơn. Kỹ năng số 51. Bỏ tật cắn móng tay. Hai bước sau đây sẽ giúp bạn cai được thói quen gặm móng tay, điều rất dễ làm mất duyên của con gái. Bước 1. Nhờ bố mẹ chọn mua giúp cho loại sơn móng tay đặc biệt, không gây hại cho sức khỏe nhưng lại có vị đắng ngắt. Bước 2. Hãy tô vẽ loại sơn đó lên các ngón tay của mình. Mỗi khi vô tình đưa móng vào miệng, vị đắng sẽ làm bạn giật mình và rụt tay ra khỏi miệng. Thế nào, bạn nghĩ sao về cách này? Đây gọi là lấy độc trị độc đó. Dùng vị đắng khó chịu như một lời nhắc nhở bản thân rằng không được gặm móng tay nữa. Sau một thời gian, bạn sẽ dần hình thành nên thói quen mới, thay cho thói quen cũ. Kỹ năng số 52. Giải quyết những chiếc nhẫn bị mắc kẹt. Để gỡ một chiếc nhẫn đang bị kẹt ở ngón tay, trước hết bạn phải giữ bình tĩnh, sau đó hãy làm theo những chỉ dẫn sau. Bước 1, đổ đầy nước lạnh vào một cái tô, sau đó cho thêm một khay nước đá đông lạnh vào. Cho bàn tay bị kẹt nhẫn vào tô, chờ cho khoảng 10 giây. Bước 2, sau 10 giây, lấy tay ra khỏi tô nước, lau khô rồi dùng kem dưỡng da xoa lên ngón tay bị kẹt, đặc biệt là quanh vị trí chiếc nhẫn. Nếu bạn không có kem dưỡng da tay thì có thể sử dụng dầu ô liu hay là xà phòng rửa tay để thay thế. Bước 3, nhẹ nhàng xoay qua xoay lại chiếc nhẫn, đồng thời rút ra từ từ. Đến khi chiếc nhẫn trượt qua được khớp ngón tay thì bạn có thể thở phào được rồi đó. Kỹ năng số 53. Trả lời điện thoại và ghi lại tin nhắn. Cách trao đổi qua điện thoại sẽ thể hiện xem bạn có phải là người lịch thiệp hay không. Vì thế, bạn nên tham khảo những hướng dẫn sau rồi tự mình tập luyện cách hành xử cho đúng đắn. Bắt đầu từ chuyện alo hàng ngày nha. 1. Khi điện thoại reo, nhấc ống nghe lên và lịch sự mở lời. Alo, xin chào. 2. Nếu lúc ấy người cần nhận cuộc điện không thể nghe máy hay đã vắng nhà, bạn hãy hỏi lại xem liệu phía đầu dây bên kia có muốn để lại lời nhắn nào không. 3. Nếu họ đáp là có, hãy viết lại một cách rành mạch những ý chính của tin nhắn lên một tập giấy nhắc việc. 4. Hãy hỏi tiếp về tên và số điện thoại của người gọi. Nhớ nhắc lại thông tin này với họ để kiểm tra xem liệu bạn đã ghi chép đúng hay chưa. Để kết thúc cuộc gọi, hãy nói câu cháu, em, mình, tôi sẽ chuyển lại lời nhắn của bạn. Xin cảm ơn bạn. Đó là lối đối đáp thể hiện sự lịch thiệp trong cách giao tiếp. 5. Hãy để lại tờ giấy có ghi lời nhắn ở nơi mà người được nhắn có thể dễ dàng nhìn thấy và đọc tin, như trên cửa tủ lạnh chẳng hạn. Mách nhỏ, trong nhà luôn để sẵn một cuốn sổ tay và một cây bút ở bên cạnh chiếc điện thoại để tiện cho việc ghi lại lời nhắn lẫn số điện thoại nhé. Kỹ năng số 54. Cách viết thư cảm ơn. Lời cảm ơn chính là một món quà đặc biệt mà bạn có thể dùng để trao tặng cho người khác trong bất kỳ thời điểm nào, dẫu là một ngày bình thường của cuộc sống hay một dịp kỷ niệm đặc biệt mà bạn và người nhận đều có liên quan. Vậy nên, hãy tập viết ra những lời cảm ơn để trao đi sự chân thành và trân trọng mà bạn dành cho người bạn quan tâm. Cách viết thư. 1. Phần đầu của một lá thư thường là nội dung giới thiệu về nơi chốn viết thư, gửi thư và ngày tháng viết. Và tùy theo hình trang trí trên giấy viết thư mà bạn có thể đặt những nội dung này ở bên trái hay là bên phải. Hãy tham khảo bức thư ở hình trang bên để hình dung về tổng thể bố cục của một bức thư. 2. Tiếp theo là phần lời chào. Tùy vào mối quan hệ giữa bạn và người nhận thư mà lựa chọn kính ngữ cho phù hợp. Kính gửi, kính mến, thân mến hay là thương. 3. Phần thứ 3 của một bức thư chính là nội dung chính mà bạn muốn trao đổi và nhắn nhủ với người nhận. Ở đây bạn muốn viết thư cảm ơn, vậy nên hãy nêu rõ bạn muốn cảm ơn người đó vì lý do gì. Có thể kể lược qua một số chi tiết dẫn đến tình cảm biết ơn mà bạn dành cho người nhận. Lý do có thể là cháu viết lá thư này để cảm ơn vì dì đã gửi tặng cháu chiếc bút máy rất đẹp nhân ngày sinh nhật vừa rồi. Hiện cháu đang dùng chính cây bút để viết thư cho dì đây ạ. Cây bút quả là viết rất êm. 4. Ngoài phần nội dung nhắn nhủ về sự cảm ơn bạn dành cho người nhận, trong lá thư bạn cũng có thể kể thêm để người nhận biết được một vài thông tin và sự kiện thú vị về cuộc sống của bạn. Và bạn cũng có thể mở lời hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của người nhận. Nếu hai bạn khá thân với nhau thì bạn cũng có thể hỏi han luôn tình hình gia đình của người bạn nọ. 5. Để kết thúc lá thư, hãy dùng một lời kết thúc ngắn gọn mà vẫn thể hiện được tình cảm bạn dành cho người nhận, ví dụ như là cháu thương dì rất nhiều, cháu của dì. Mách nhỏ, hãy sưu tầm sẵn một vài bộ giấy viết thư kèm phong bao xinh xắn và đa phong cách để bạn có thể sử dụng vào nhiều dịp khác nhau với những đối tượng vô cùng đa dạng. Cách gửi thư. 1. Chọn bao thư đồng bộ với giấy viết thư về độ rộng và họa tiết trang trí. Nếu trong bộ giấy viết thư mà bạn mua đã kèm luôn cả bao thư thì quá là tuyệt vời. 2. Viết tên của người nhận thư ngay chính giữa hay vào một góc của bao thư, sao cho phù hợp với bố cục họa tiết trang trí ở trên bao thư, nhưng nhớ trừ góc phải bên trên của bao thư ra nhé. 3. Phía dưới tên người nhận là địa chỉ người nhận. Nếu người nhận thư đang ở nước ngoài thì bạn nên ghi rõ tên nước mà người nhận sinh sống. 4. nhớ đề tên địa chỉ của mình vào góc trên hay là mặt sau của bao thư. Như vậy, nếu phía bưu điện không thể chuyển thư được, họ sẽ trả thư về cho bạn. 5. Dán một con tem lên góc phải trên của bao thư, sau đó dán mép thư lại, mang ra bưu điện và bỏ vào thùng gửi thư. Mạch nhỏ, bạn có biết rằng ở phương Tây, cách gọi tên hai mặt của một bao thư hoàn toàn ngược lại với người Việt Nam không? Tức là mặt sau của bao thư theo cách hiểu của người Việt lại chính là mặt trước đối với người phương Tây, còn mặt trước của người Việt hóa ra lại là mặt sau với người phương Tây. Còn phần mép dán thì được người phương Tây xem như cửa hậu của một bao thư. Vậy nên nếu viết thư gửi một người phương Tây hay gửi cho một người sống ở đây đã lâu, khi bỏ thư hay thiệp vào bao thư, hãy quay mặt thiệp lại để mặt chính của thiệp nằm hướng về mặt bao thư. Thế mới phù hợp với phong tục của người nhận đó. Kỹ năng số 55. Tự làm những chiếc túi thơm. Nếu cho những chiếc túi thơm tự làm này vào ngăn đựng quần áo, bạn sẽ giúp ướp hương cho trang phục của mình. Những vật liệu bạn cần dùng: một mảnh vải hình vuông có họa tiết xinh xắn với kích thước xấp xỉ 30x30cm, một chiếc tô lớn có đường kính nhỏ hơn 30cm một chút, một cây bút chì, kéo cắt chỉ, một sợi lem dài khoảng 80cm, một cây kim có đầu xỏ lớn vừa với độ dày của sợi len, một nắm hoa oải hương khô bạn có thể đặt mua tại một số cửa hàng hương liệu uy tín. 1. Đặt vải lên một mặt phẳng, có thể là mặt bàn hay sàn nhà, sau đó trải miếng vải ra sao cho mặt có nhiều hoa văn hơn úp xuống. 2. Úp miệng tô lên miếng vải, chú ý đặt tô vào chính giữa để mép tô không bị thừa ra ngoài miếng vải. 3. Dùng một tay áp chặt tô xuống để tránh bị xê dịch, tay kia dùng bút đồ theo viền tô để vẽ đường tròn trên mặt vải. 4. Lấy chiếc tô ra và dùng kéo cắt theo đường tròn vừa vẽ. 5. Xỏ sợi len qua đầu kim. 6. Sau khi có được một mảnh vải hình tròn, lật ngược vải lại để mặt có họa tiết hướng lên trên. Chọn một điểm trên mặt vải, cách mép vải khoảng 2cm, sau đó dùng kim đâm qua vải tại điểm này theo hướng từ trên xuống. 8. Kéo len xuống sao cho phần len thừa ở phía trên vải sẽ còn khoảng 10cm. Vì ban đầu chúng ta không thực hiện bước gút len, nên với những bước tiếp theo, hãy cố gắng đừng kéo len quá mạnh, kéo len bị tuột ra khỏi vải. 9. Cứ tiếp tục khâu len xuống cho đến khi có được một đường tròn len, đứt khúc như hình bên, và hãy nhớ kéo len thật nhẹ để len không tuột khỏi vải. 10. Lật mặt vải lại. 11. Cho nắm hoa khô vào chính giữa miếng vải. 12. Dùng tay nắm hai đầu sợi len rồi kéo đồng thời để phần mép vải cò rút lại. Cuối cùng bạn sẽ có được một cái túi rút như hình bên. 13. Sau đó tiếp tục dùng hai đầu sợi len để thắt nút miệng túi thơm lại. Hãy thắt thêm nhiều lần rồi sau đó kết thúc bằng cách thắt nơ. Nhớ tỉa lại phần đuôi len còn lại để phần dây túi trông thật gọn gàng. 14. Hãy bỏ chiếc túi hoa này vào ngăn tủ quần áo và yên tâm, hương hoa sẽ dần lan tỏa khắp từng thớ vải quần áo của bạn. Kỹ năng số 56. Cắm hoa. Hoa đẹp, hoa xinh luôn cần được trưng bày để mọi người nghi chiêm ngưỡng. Vì thế cắm hoa là một trong những cách giúp hoa khoe sắc hiệu quả. 1. Đặt vài trang giấy báo cũ lên bàn rồi đặt những bông hoa muốn cắm lên trên đó. Nhớ xếp hoa cho ngay ngắn, không nằm chồng lên nhau. Có vậy thì bạn mới có thể đối chiếu được hình dáng và màu sắc, kích thước của từng cành hoa. 2. Chọn chiếc bình phù hợp với những bông hoa mà bạn sẽ cắm. Chẳng hạn như với một bó hoa lớn và nhiều màu sắc thì bạn sẽ cần một chiếc bình cỡ lớn với hoa văn đơn giản. Với một bó chỉ toàn hoa cành nhỏ thì bạn nên dùng một chiếc lọ thủy tinh dáng cao. Sau khi đã chọn được một chiếc bình phù hợp, hãy đổ nước vào bình đến khoảng 2/3 thân bình thì dừng lại. 3. Cắm mỗi cành hoa đặt đứng so với thân bình để dự đoán phần cành sẽ ở trong nước và tước bỏ hết những chiếc lá nằm ở phần này. Tiếp theo dùng kéo cắt ngắn gốc các cành hoa lên khoảng 1cm. Hãy cắt theo góc hơi nghiêng vì như vậy các cành hoa sẽ hút được nhiều nước và thơm lâu hơn. 4. Đặt lần lượt từng cành hoa vào bình, sao cho tất cả đều có không gian riêng ở dưới làn nước. Bạn có thể tham khảo cách xếp khiến phần cành hoa nằm ở gần gốc, nằm chéo nhau như hình bên, vì cách này sẽ giúp giữ tương đối cố định các cành. 5. Nếu có quá nhiều loại hoa trong cùng một bó, đừng bó chụm chúng lại mà hãy trộn lên. Miễn là tổng thể về màu sắc và kích thước của bó hoa trong bình có sự hài hòa, Quan trọng là phải làm cho mỗi bông hoa đều khoe sắc được. 6. Hãy thay nước cho bình hoa mỗi ngày. Việc làm này sẽ giúp giữ cho hoa lâu héo hơn. Kỹ năng số 57. Cách ăn uống lịch sự. Lịch sự trên bàn ăn là điều rất quan trọng khi dùng bữa với người khác, dẫu là ở quán cóc hay là nhà hàng, đơn giản vì đó là biểu hiện của nếp sống văn minh. Hãy ngồi đúng chỗ đã đặt sẵn cho mình, trải khăn ăn ra rồi phủ lên đùi mình. Không bao giờ dùng khăn ăn để chùi mũi, vì chức năng của những chiếc khăn này chỉ là để chấm nhẹ, lau sạch những phần thức ăn bám quanh vùng miệng của bạn thôi. Đừng sụ mặt hay cằn nhằn cho dù bạn không thích điều gì đó. Nếu bạn được mời một món mà bạn không có mấy cảm tình, hãy lặng lẽ đặt nó sang một bên đĩa ăn của mình. Hãy chọn dùng các dụng cụ dao nĩa ở xa đĩa của bạn nhất. Với món thứ hai thì chọn bộ đồ ăn nằm xa đĩa thứ nhì và cứ thế xích lại gần đĩa của bạn hơn theo thứ tự từng món. Đừng với tay qua người ngồi bên cạnh để lấy thứ gì đó. Hãy lịch sự nhờ họ lấy đồ giúp mình. Bắt đầu bằng từ làm ơn, nhờ bạn. Và sau đó thì nhớ cảm ơn người vừa giúp mình nha. Hãy lấy trọn một miếng bánh mì ở trong giỏ bánh. Nếu miếng bánh quá lớn thì bạn có thể đặt tạm nó lên chiếc đĩa nhỏ bên cạnh chiếc đĩa ăn chính. Khi đó bạn có thể xé nhỏ miếng bánh hay phết bơ lên bánh để ăn kèm với món ăn. Đừng cứ thế nuốt trọng thức ăn, hay vào đó hãy từ từ nhấm nháp vị ngon của từng món một. Khi kết thúc mỗi món ăn, hãy đặt dao và nĩa gọn gàng ở hai bên, ở trên thành đĩa ăn của bạn. Hành động này là dấu hiệu để người bồi bàn biết là bạn đã dùng xong một món ăn. Kỹ năng số 58. Gói quà sao cho đẹp. Tự tay gói quà là một trong những biểu hiện cho thấy bạn trân trọng món quà và trân trọng người nhận quà. Vậy thì xắn tay áo lên và luyện tập nào. Những vật liệu cần dùng: giấy gói quà, kéo, một chiếc hộp có kích thước đủ lớn để đựng món quà, băng keo trong, băng keo hai mặt, một chiếc thiệp với kích thước vừa phải. 1. Cho món quà vào hộp đựng, lật hộp quà lại và đặt vào giữa tờ giấy sao cho mặt chính nằm úp xuống. 2. Vì chúng ta sẽ gấp giấy bắt đầu từ hai bên cạnh dài của hộp quà trước, vậy nên hãy kéo phần giấy ở hai bên cạnh này lên, gấp thử lại ở phía trên mặt nằm ngửa của hộp quà, đánh dấu để nhận biết độ rộng phù hợp của phần giấy chồng lên nhau, khoảng 5cm là đủ. 3. Tại các điểm đã đánh dấu, hãy cắt đi phần giấy thừa ở hai bên tờ giấy. 4. Căng hộp quà ngay ngắn lần nữa, sao cho nằm chính giữa tờ giấy vừa cắt bỏ phần thừa. 5. Gấp một bên giấy gói quà lên, nhớ miết các mép giấy sao cho khít với các cạnh của hộp quà. Một tay giữ chặt phần giấy vừa gấp ở bề mặt nằm trên của chiếc hộp, tay kia tiếp tục gấp phần giấy bên kia rồi miết mép. Sau đó cắt ra mẫu băng keo vừa phải dán lên phần mép giấy nằm trên để cố định giấy gói. Đến đây, nếu làm đúng như các bước hướng dẫn, thì hộp quà của bạn sẽ trông gần giống với hình bên. 6. Lật hộp quà lại. 7. Xoay hộp quà sao cho một trong hai cạnh chưa được gói của hộp quà nằm đối diện với bạn. 8. Với cạnh chưa được bọc giấy này, bạn hãy xếp giấy ở hai bên mép vào, càng sát vào trong càng tốt nhưng cố gắng đừng để rách giấy. Dùng ngón cái miết kỹ các mép giấy vừa gấp để hộp quà trông giống như hình bên. 9. Gấp vạt giấy ở trên xuống và miết kỹ mép giấy ở cạnh trên để tạo nếp thẳng đứng. 10. Cắt ra hai mẫu băng keo, dán trước ở phía trên cạnh của vạt giấy trên, sau đó gấp hẳn vạt giấy này xuống và miết băng keo để dán chặt giấy vào thành hộp. 11. Gấp vạt giấy ở phía dưới lên rồi dán băng keo để cố định giấy gói lại. Đến bước này, hộp quà của bạn sẽ trông như hình bên. 12. Lặp lại các bước từ 7 cho đến 11 đối với đầu kia của hộp quà. 13. Viết lời chúc lên tấm thiệp đã chuẩn bị sẵn rồi đính thiệp lên mặt trên của hộp quà. Và bạn cũng có thể gia tăng nhan sắc của món quà bằng một chiếc nơ ruy băng. Kỹ năng số 59. Chuẩn bị cho bài kiểm tra. Dù đó có là môn học nào thì việc chuẩn bị bài vở cho buổi kiểm tra lẫn cho các kỳ thi thực sự không phải là một cơn ác mộng đâu. Sau đây là một số lời khuyên có thể giúp bạn bình tĩnh, tự tin và chiến thắng trong cuộc chinh phục các bài kiểm tra. Đừng để dành việc ôn tập, chờ cho đến tận đêm trước ngày kiểm tra mới chịu lấy bài vở ra đọc, rồi đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược. Thay vào đó, bạn nên dành một tuần trước khi kiểm tra để xem lại hết toàn bộ phần kiến thức và bài tập vận dụng. Và tốt hơn nữa là sau khi xem lại một phần nội dung, hãy tự kiểm tra xem mình còn nhớ được những phần nội dung đã ôm trước đó không và còn nhớ được bao nhiêu. Tóm gọn các ý chính bằng các từ hay cụm từ khóa, sau đó ghi chú lên giấy. Ví dụ như khi chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Anh, có thể viết lại, ghi lại các từ dài và khó thuộc như hippopotamus, con hà mã chẳng hạn, lên giấy ghi chú. Viết hoa mỗi chữ cái và dùng màu mực ấn tượng để giúp ghi nhớ tốt hơn phần đánh vần các từ này. Sau đó, hãy dán những tờ ghi chú này lên những vị trí dễ bắt gặp và hay đi qua đi lại trong nhà hoặc là trong chính phòng ngủ của mình. Việc tiếp xúc liên tục với những tờ ghi chú như vậy cũng là cách tự nhắc bản thân. Hãy đánh một giấc ngủ thật say và thật sâu vào đêm trước ngày kiểm tra. Điều này sẽ giúp bộ não của các bạn được nghỉ ngơi và sẵn sàng hơn cho việc tập trung năng lượng để động não vào ngày hôm sau. Vào đêm trước ngày kiểm tra, hãy chuẩn bị trước, đâu vào đấy những dụng cụ cần thiết cho ngày hôm sau, như là bút mực, bút bi, bút chì, các loại thước kẻ nào cần mang theo, có cần phải mang compa không, rồi giấy nháp. Làm như vậy là để tránh tình trạng cuống quýt chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm đồ dùng vào sáng hôm sau. Tình trạng có thể dẫn đến việc trễ giờ kiểm tra, để quên đồ và không tập trung làm bài được. Một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng vào ngày kiểm tra là rất tốt, vì nó sẽ giúp cung cấp cho cả não bộ lẫn toàn cơ thể lượng năng lượng dồi dào để chinh phục kỳ kiểm tra này. Và cuối cùng, chúc bạn may mắn nha! Mách nhỏ, hãy nhờ bố mẹ hay anh chị giúp bạn kiểm tra phần ôn luyện của mình bằng cách đưa cho người lớn phần nội dung bài học và bài kiểm tra. Dựa vào đây, người lớn sẽ đặt ra cho bạn những câu hỏi bất ngờ về bài học. Nếu bạn chưa trả lời ngay được, hãy yêu cầu người lớn gợi ý trước. Và nếu sau khi đã được gợi ý mà bạn vẫn chưa trả lời tốt được, thì hãy đánh dấu phần này để ôn lại nhé. Kỹ năng số 60. Làm thế nào để có được một giấc ngủ chất lượng? Nếu mà muốn tinh thần sảng khoái và tràn đầy năng lượng vào mỗi buổi sáng, bạn cần có một giấc ngủ chất lượng. Sau đây là những lời khuyên để giúp bạn ngủ đủ, ngủ sâu và ngủ ngon. 1. Tắt tivi hay máy tính ít nhất 1 tiếng trước khi đi ngủ. Việc sử dụng đồ dùng điện tử hay công nghệ ngay trước giờ đi ngủ sẽ kích thích trí não của bạn hoạt động và bạn sẽ không thể ngủ đúng giờ được. Vậy nên 1 tiếng ngưng sử dụng các vật dụng là thời gian thích hợp để làm phai nhạt dư âm lên não. 2. Giường ngủ chỉ nên được dùng cho việc ngủ thôi. Có như vậy thì khi nằm trên giường, cơ thể của bạn mới có thể tập trung vào mệnh lệnh ngủ của bộ não. Còn nếu cứ lôi sách vở lên giường để làm bài, học bài hoặc là lợi đến giờ đi ngủ thì lôi sách truyện lên giường, trùm mình lại, đọc lén, bạn đã tự hình thành cho mình thói quen không tốt đó. Dần dà khi nghĩ đến giường, bạn sẽ không nghĩ ngay đến việc ngủ, dẫn đến trằn trọc và khó ngủ. 3. Nhiệt độ trong phòng ngủ cũng rất quan trọng vì nó cũng sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu và thoải mái trong lúc ngủ. Nhiệt độ phòng mát mẻ và thoáng vào mùa hè hay đủ ấm vào mùa lạnh là lý tưởng nhất. 4. Sau khi đã tắt đèn, bạn có thể giúp cơ thể và tâm trí của mình thư giãn hơn bằng cách hít sâu và rồi thở mạnh ra bằng đường mũi. Bài tập khởi động trước khi ngủ này sẽ giúp luồng hơi đi ra kéo dài lâu hơn luồng hơi hít vào, tạo nên những khoảng tạm lắng và đưa cơ thể lẫn tâm trí bạn từ từ chìm vào giấc ngủ, và sau đó thì khò 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 ngủ thôi. Bách nhỏ, trước khi đi ngủ khoảng nửa tiếng, bạn có thể dùng một ly sữa hay một tách trà hoa cúc ấm. Những thức uống này khi đó sẽ khiến cơ thể bạn yên tĩnh và dịu lại, chuẩn bị bước vào một giấc ngủ ngon.